Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2003. Bài pháp chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu đến đại chúng hôm nay chủ đề là con đường lý tưởng 2. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong quá trình thực tập cái tinh thần vị tha trong giáo pháp giải thoát của Đức Phật, đến một lúc nào đó chúng ta hiểu được cái con đường lý tưởng mà chúng ta đã và đang đi. Đến một lúc nào đó chúng ta hiểu được lý tưởng của người thực tập hạnh Bồ Tát rồi, thì tự chúng ta sẽ bị thôi thúc bởi cái tinh thần là sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cho người khác trên cái lộ trình thực tập của chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ sẵn sàng giảng dạy cho người khác biết được cái con đường lý tưởng mà chúng ta đã và đang đi, với cái khả năng và cái trình độ hiểu biết của chúng ta trong lúc đó. Nói như vậy đó để cho quý vị có một cái nhận định hết sức là rõ ràng rằng là chúng ta tùy theo cái khả năng của chúng ta, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ cái khả năng nào, chúng ta cũng có thể hướng dẫn được những người chung quanh của chúng ta. Chúng ta hướng dẫn những người chung quanh của chúng ta, hay nói một cách khác á, là chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm của chúng ta đến với mọi người. Thường là những người có cái quá trình tu học lâu năm. Thưa quý vị, có thể chia sẻ và hướng dẫn đến người khác, nhưng có những cái trường hợp trong đó những cái người mà đang tu học như chúng ta vẫn có thể hướng dẫn được người mới vào đạo. Tại vì chúng ta biết rằng là những người mới vào đạo, những người biết đạo, cái sự hiểu biết đó rất là ít và rất khó khăn trong cái vấn đề chấp nhận một cái lộ trình mới. Thành ra vì vậy đó, đối với những người mà mới vào đạo, mới biết đạo, chúng ta có thể hướng dẫn được là như vậy. Vì vậy đó, trong khi mà truyền đạt kiến thức của chúng ta có thể thấy rằng cái sự hiểu biết của chúng ta có hạn chế. Hạn chế theo cái điều kiện, theo cái khả năng của chúng ta. Chúng ta có thể hiểu biết cái gì thì chúng ta truyền đạt những cái kinh nghiệm của chúng ta đến cho người đó. Nói đúng hơn là trong cuộc đời của chúng ta, ít nhiều gì khi mà chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm của bản thân, và chúng ta sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm đó đến với những người mới bước chân vào đạo. Chúng ta muốn chia sẻ cái niềm vui và cái hạnh phúc đã thành tựu với những người khác mà chúng ta không cảm thấy tự cao hay là tự đắc, là tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta còn đang học hỏi. Chia sẻ cái kiến thức và cái kinh nghiệm là cái niềm vui và cái ý thức hoàn toàn về những cái hiểu biết giới hạn của mình, nó khác hẳn với cái sự sốt sắng và nồng nhiệt quá độ của những người có cái tinh thần truyền đạo. Kính thưa đại chúng, thường thì những người mà có cái tinh thần truyền đạo đó, họ tự cho rằng cái tư tưởng mới của họ sẽ đem lại những cái lời lạc, sẽ đem lại cái hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên việc nhắc nhở mọi người bình tĩnh và tiết chế trong khi truyền giáo là một cái điều hết sức là cần thiết. Chắc hẳn là quý vị biết rằng là có nhiều người truyền đạo đến với chúng ta, họ nói rất nhiều. Họ nói rất nhiều đến khi rốt cuộc rồi chúng ta sẽ không nhớ được cái gì cả. Đó là cái bình nói nhiều, mà rốt cuộc chúng ta chỉ nghe mà không hiểu gì cả. Cho nên có thể là chúng ta là cái người đang tập tu, biết ít, nói ít, nhưng mà nó lại thấm nhiều hơn. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng là chúng ta có cái khả năng, rằng là cái khả năng của chúng ta đó có thể phục vụ con người càng ngày càng nhiều hơn. Nếu mà trong từng giây, từng phút chúng ta vận dụng cái công phu tu tập kết hợp với thân, miệng và ý một cách tích cực, thay vì với cái thân của chúng ta chỉ biết đi chơi, chúng ta chỉ biết cờ bạc, rượu chè, hút sách, thì bây giờ chúng ta đem cái thân đó đi làm công quả. Quý vị có thấy không? Thấy có những Phật tử rất là dễ thương, làm công quả ở ngoài sân đó. Còn có những Phật tử đó có lòng muốn có thì giờ làm công quả, nhưng mà không có cái thì giờ thì lại bỏ tiền ra để mướn người về chùa làm công quả thay cho mình, thay vì mình trực tiếp làm công quả. Thì với cái tinh thần cao cả đó đó, thưa quý vị, xin mời đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay thật to hả? Tức là những cái người mà biết dùng cái thân của mình để làm cái việc có ý nghĩa, nếu mà trực tiếp làm được thì chúng ta mừng là chúng ta có thời giờ để chúng ta làm. Nếu mà không có trực tiếp làm được bằng cách này hay là cách khác, chúng ta cũng có thể làm công quả được. Thay vì cái miệng á, chúng ta đi chửi bới thiên hạ, đi nói chuyện phải chuyện trái của người đời, thì bây giờ mình mang cái miệng đó đi tụng kinh, mình đem cái miệng đó đi niệm Phật. Quý vị thấy khỏe hơn không? Khỏe hơn rất là nhiều. Dùng cái miệng mình tụng kinh, dùng cái miệng mình niệm Phật, không những không có tạo cái nghiệp mà mình còn tăng thêm cái phước. Còn bây giờ để đi nói chuyện thiên hạ, để đi chửi bới người ta đó, không có phước mà lại mang thêm cái nghiệp. Chúng ta phải biết như vậy. Chúng ta dùng cái miệng niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, thay vì cái ý của chúng ta đó cứ nghĩ những cái chuyện cho độc ác để mà hại người ta, nghĩ trăm mưu ngàn kế để làm nhục người này, để bêu rếu người kia, thì bây giờ đó chúng ta đem cái sự suy tư của chúng ta phát minh ra những cái phương tiện, những cái gì đó được coi là lành mạnh để chúng ta phục vụ cho đời. Nghĩa là chúng ta biến cái thân, miệng và ý của chúng ta đó thành những cái công cụ toàn thiện để mà chúng ta giúp ích cho mọi người, giúp ích cho chúng ta, cho chúng sanh, và mang lại hạnh phúc cho mọi người, mọi loài để thành tựu cái quả vị Phật của chúng ta, để chúng ta có thể cứu độ tất cả chúng sanh, tất cả những ai còn đang đắm chìm trong đau khổ. Để thành tựu cái mục đích cao thượng này thì thưa quý vị, chúng ta nên xem cái việc hành trì ba la mật là cái điều kiện tiên quyết không thể thiếu trên cái bước đường thực tập hạnh Bồ Tát. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, chúng ta phải nhớ rằng hạnh ba la mật này không phải chỉ bao gồm vào cái việc tránh những cái điều ác, tránh những cái điều bất thiện, cũng không phải chỉ giới hạn trong cái phạm vi chỉ làm những cái việc tốt, chỉ làm những cái việc thiện, mà cái quan trọng hơn cả là cái hành động hy sinh đầy cái tâm từ bi và hỷ xả của chúng ta. Cái lý do mà chúng tôi nói như vậy đó, thưa quý vị, nếu mà chúng ta đến với một người nào đó mà chúng ta không có cái sự hy sinh, không có cái lòng bi mẫn, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái tình trạng có điều kiện và đổ chát. Nói như vậy, khi mà chúng ta đến với mọi người đó, là chúng ta phải làm sao đem đến cho họ cái tâm bi mẫn được sinh ra và được tôi luyện trong cái ngọn lửa khổ đau chung của muôn loài. Nơi đó cái sự đau khổ của người khác đó, chúng ta sẽ cảm nhận được như chính là cái nỗi khổ của riêng mình. Kính thưa đại chúng, là một cái người tu tập đạo giải thoát, chúng ta không nên ấp ủ cái tham vọng là luôn luôn chỉ dạy người khác bằng những cái lý thuyết suông. Mà cái điều quan trọng hơn cả đó là chúng ta phải ao ước được dạy, được hướng dẫn bằng chính cái tấm gương cuộc đời của mình. Và vì như vậy, trên con đường tu tập của chúng ta đó, chúng ta sẽ không bao giờ quên được cái sự an lạc của những người chung quanh chúng ta. Vì thế mà chúng ta phải cố gắng thực tập cho thành thục cái tâm tư của chúng ta, để trên cái lộ trình tiến gần đến cái hạnh Bồ Tát. Thành đã nói như vậy, trong cái nguyên tắc mà chúng ta sống với nhau á, nếu mà chúng ta làm một cái người nào đó đau khổ thì chúng ta đã mất cái tâm hạnh Bồ Tát của chúng ta, và cái con đường lý tưởng nó sẽ không còn là lý tưởng nữa. Tại vì thưa quý vị, khi mà chúng ta có thực tập cho thành thục cái tâm tư của chúng ta trên lộ trình tiến đến hạnh Bồ Tát, thì chúng ta mới có cái cơ hội tạo cái nguồn cảm hứng để kêu gọi người khác cùng tu tập như chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà đến một cái người nào đó đó mà thấy họ chướng quá đó, mình không dám tới nữa, có phải không? Quý vị đến mà thấy họ trải rộng cái tâm từ, thấy họ trải rộng cái sự thương yêu của họ ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên. Và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tìm mọi cách để mà đến, để mà trở lại. Còn mà tới mà thấy mà bết bát quá đó, thôi xin một lần thôi, đừng cho gặp nữa. Thành ra vì vậy đó, cái vấn đề luyện tâm thực tập để tạo một cái nguồn cảm hứng, tạo một cái sự nương tựa vững chãi cho người khác cùng tu tập với chúng ta là cái điều hết sức là cần thiết. Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng là trên cái lộ trình này không có cái sự hy sinh vì lợi ích chúng sanh nào là vô ích cả. Ngay cả nếu người khác mà bác bỏ hoặc là cái người nào đó lợi dụng chúng ta về cái sự hy sinh này, thì thưa quý vị, chúng ta vẫn thấy chúng ta làm việc có ý nghĩa. Bởi vì bất cứ một cái sự hy sinh nào, dù đó là cái việc xuất gia theo cái sự tự nguyện hay là cái sự từ bỏ những cái lạc thú của thế gian, tất cả những cái đó cũng đều là một cái chiến thắng vượt qua cái bản thân của mình. Và do đó, đó là một cái hành động giải thoát. Thành ra như vậy đó, bất kể là một cái động tác nào ở bên ngoài như thế nào, thì cái sự hy sinh đó vẫn đưa chúng ta đến gần cái mục tiêu tu tập và giải thoát, và biến cái sự hiểu biết đơn thuần của chúng ta về cái lý tưởng vô ngã đó thành một cái loại được coi là cái loại trí thức sống động, là một cái niềm tin vững chãi dựa trên cái sự kinh nghiệm, dựa trên cái sự tu học có căn bản của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta càng vượt qua cái ngã hạn hẹp tầm thường của mình và phá vỡ được cái bức tường ngục tù trong tâm do chính chúng ta tự tạo, thì cái con người của chúng ta nó sẽ càng trở nên sáng sủa, và cái niềm tin của chúng ta nó sẽ thể hiện trong cái cuộc sống mẫu mực của chúng ta càng ngày sẽ càng vững mạnh thêm. Thưa đại chúng, chỉ bằng cái cách này chúng ta mới có thể giúp được, trước tiên là cho chúng ta và sau đó là cho người khác. Cái điều này nó hiệu quả hơn là những cái công tác từ thiện, và hơn cả những cái lời nói đạo đức hay là những cái bài thuyết giảng, mà đó là những cái lý thuyết suông. Thành ra vì vậy đó, quý vị nhớ cho rằng là vì cái bản ngã của chúng ta, vì cái sự hẹp hòi yếu kém của chúng ta, nó là cái ngục tù, nó giữ không cho chúng ta vượt thoát ra những cái cảnh đau khổ lầm than của kiếp người. Nếu mà chúng ta là cái người nghĩ rằng có thể đạt được cái mục đích giải thoát nhanh hơn bằng cách là chúng ta trốn đời, bằng cách là chúng ta tự mình cắt đứt mọi liên lạc, mọi xã giao trong cuộc đời, chúng ta tập từ chối những gì mà chúng ta ham thích, hay là chúng ta tập tránh xa những cái cám dỗ trên cuộc đời và tập từ bỏ những cái lời lạc mà chúng ta đã vất vả chạy tìm kiếm cả đời, thì thưa quý vị, đó từ chính chúng ta đã tước bỏ những cái dịp để mà chúng ta hy sinh, từ chúng ta tước bỏ những cái điều độ và tiết chế trong cái việc thực hành lý tưởng vô ngã của mình. Vì vậy đó, đối với những cái vị xuất gia mà cái đơn vị gần nhất là các sư cô, các sư chú ở chùa Dược Sư đây đã và đang đi trên đường đạo, là những người có đầy đủ phong độ của bậc trượng phu, thì chúng ta phải thực tập cho được cái lời dạy của chư tổ. Theo ở trong bài sám quy mạng đó, có cái đoạn nói như thế này: kiếp sau xin được làm người, sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu. Bây giờ quý vị được làm người chưa? Được rồi, có phải không? Sanh ra gặp pháp, sống đời chân tu, có làm được chưa? Được rồi. Dắt diệu nhờ bậc minh sư, một lòng chánh tín, hạnh từ xuất gia, sáu căn ba nghiệp thuận hòa, không vương tục lụy theo đà thế nhân. Thì quý vị thấy là này, sáu căn ba nghiệp thuận hòa chưa thì chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng chúng ta đang có tập, có phải không? Thì sớm muộn gì đó chúng ta cũng thuần thục, không vương tục lụy theo đà thế nhân, nghĩa là chúng ta chịu cạo bỏ cái tóc của chúng ta đó không phải là cái vấn đề đơn giản. Một lòng tấn đạo nghiêm thân, giữ gìn đạo hạnh nghiệp trần lãnh xa, oai nghi phong độ trái loà, lòng từ hộ mạng trước là vị sanh, lại thêm đầy đủ duyên lành, cho nên tai nạn biến thành hư không. Để quý vị thấy rằng là đối với cái người mà có cái tâm nguyện xuất gia, là cái người này dấn thân thực sự trên cái con đường tu học, là cái người đó từ nó đã có một cái oai nghi phong độ rồi. Rồi bây giờ còn tập thêm nữa là lòng từ hồ mạng trước là độ sanh, lại thêm đầy đủ duyên lành, cho nên tai nạn biến thành hư không. Ở cái điểm này đó, thưa quý vị, không cứ gì những cái vị xuất gia, mà ngay cả các Phật tử tại gia, khi đã có tâm tu tập, khi đã có cái tâm tụng kinh niệm Phật, thiền tọa kinh hành, thì không cần phải làm một cái việc nào khác ngoài cái việc này. Bao nhiêu những cái tai nạn nghiệp chướng tự nó cũng tiêu tan. Rồi thì làm sao quý vị? Chúng ta không cần phải đi cầu đồng, cầu bóng, ông cô bà cậu gì cả. Nhưng mà tất cả những cái tai nạn đó, chúng ta không có cầu gì cả, nó cũng tiêu. Rồi thì Bồ Đề nguyện kết một lòng, đài sen bát nhã chân không hiện tiền, nhờ công tu tập tinh chuyên, đại thừa liễu ngộ, đắc truyền chân tâm, thoát ngoài kiếp ở trầm luân, hiện bày sáu đồ, hành môn cứu người, đạo tràng dừng khắp nơi nơi, lưới nghi phá hết tâm liền tịnh không, tà ma hàng phục đến cùng, diễn bày diệu pháp, nối dòng vô chung. Vâng, là Phật sự mười phương, không vì lao khổ nản đường tịnh tu, bao nhiêu diệu pháp đặc thù thấy đều thông đạt, từ tu độ mình, rồi đem khắp độ chúng sanh, đắc nên quả Phật là thành pháp thân. Đó, quý vị thấy nè, cái chí nguyện của cái người mà xuất gia đó, trước á, là từ tu cho mình, mà sau á, là đem những cái gì mà chúng ta thực chứng để truyền đạt đến cho mọi người. Và sau đó chúng ta còn phải làm Phật sự, có nghĩa là chúng ta phải có cái bổn phận đem cái ngọn đèn chánh pháp này đó đi khắp mọi nơi, để cho mọi người cùng sáng tỏ như mình. Thành ra vì vậy đó, không vì một cái chút gian lao khổ khó nào mà mình chán nản cái đường tu của mình. Không vì một cái chuyện nhỏ nó thôi tôi đi về nhà tôi tu, hay là không vì một cái chuyện nào đó mà nói tôi tu ở đây không được thì tôi đi tu chỗ khác chứ gì đâu. Nếu cùng lắm thì tôi về tôi xin house, xin tôi ở, tôi tu cũng được chứ làm gì đó. Nếu mà nói về thì mình yếu quá. Có yếu thiệt không? Yếu, chắc chắn là yếu. Cho nên mình biết rằng là đó, mình phải đối diện với tất cả những cái gì chướng ngại trên cuộc đời để tôi luyện cái tâm của mình. Tại vì đó, đến với chúng sanh đó, đừng mong cầu là ai cũng nghe mình. Tại vì có những chúng sanh mà dễ chịu đó, nói cái gì cũng nghe, nhưng mà có những cái người chướng dạy họ đó, họ không nghe thì đã phước rồi đó, có khi còn chửi nó chạy không kịp nữa. Chứ đừng có chờ đợi là tới đâu là mình gặp mọi việc thuận tiện hết. Ngay cả như thời kỳ Đức Phật đi thuyết pháp với cái khả năng giác ngộ toàn giác của Ngài đó, mà vẫn có những nơi không nghe, thì làm sao mình đến mọi người người ta nghe được? Cho nên đừng mong đợi là tại sao tôi dạy hay tôi như thế này mà người ta ghét tôi, ra mà người ta không nghe tôi. Không ai ghét ai hết á, tại vì nó chướng, tại vì mình không có duyên với người đó thôi. Cho nên là đừng có buồn phiền. Một cái phần còn lại là mình biết rằng là nếu mà có gặp như vậy đó, mình phải học cái tinh thần của Ngài Phú Lâu Na. Mình cảm thấy cái gì cũng dễ dàng với mình hết. Nói như vậy đó, cái lý tưởng của chúng ta là cái lý tưởng cao đẹp. Cho nên bất cứ một ai mà chưa biết cái con đường lý tưởng này đó, thì chúng ta phải giới thiệu cho họ biết. Và nếu những ai đã biết rồi thì chúng ta phải khuyến khích họ đi cho trọn vẹn cái con đường này. Cái điều này cho nên là thầy cứ xúi là cô Trúc Cẩm này, cô Hoa Thiện này, cô Trúc Dương này, các cô đó tuổi trẻ mà hăng hái lắm, cho nên là thầy cứ xúi các cô là phải đi tu đây. Mình phải có cái thái độ khuyến khích. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi cũng cần lưu ý với quý vị rằng thực ra đó, vào đạo có rất nhiều cách, nhiều cái hoàn cảnh để mà chúng ta đến với đạo. Nhưng mà nếu chúng ta quan niệm cái việc từ bỏ cuộc đời thế tục hoàn toàn để sống cái cuộc sống xuất gia, thì đây là cái quan điểm của những người gặp nhiều đau khổ trong cuộc đời. Hoặc là những người có bao nhiêu ngày tháng làm lùng vất vả để giành được một số tiền, và bây giờ đi tu á, là để hưởng nhàn, để cho cuộc đời bớt khổ. Thì nếu mà những ai trong chúng ta mà gặp những cái hoàn cảnh này và với cái tâm tư này, thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái nỗi khổ của riêng chúng ta không mà thôi. Và chúng ta sẽ không thể cảm nhận được cái nỗi khổ lớn hơn của những người khác. Và do đó chúng ta chỉ biết lo thoát khổ cho riêng chúng ta, chứ không cần nghĩ đến cái sự thoát khổ của người khác. Còn nếu chúng ta là cái người thấy được cái sự đau khổ của những chúng sanh, của những người chung quanh chúng ta, và cảm nhận được cái sự sâu sắc của cái sự đau khổ đó, và sẵn sàng tiếp nhận tất cả đau đớn và khó khăn về phần mình để mang lại cái niềm vui, niềm an ủi cho những chúng sanh đang đau khổ đó, đó, mà chúng ta không có một cái mong cầu, cái sự đền đáp nào, thì thưa quý vị, đó là cái điều mà hết sức là cao đẹp. Kính thưa đại chúng, trong hai cái nhóm người mà vào đạo như chúng tôi vừa thưa với quý vị, nếu chúng ta là cái người thuộc nhóm thứ nhất, thì chúng ta là những người chỉ thấy cái nỗi khổ của riêng chúng ta và chỉ lo đi tìm cái sự giải thoát cho riêng mình. Chúng ta sẽ bị kẹt. Chúng ta sẽ bị kẹt và bị giam hãm trong cái bản ngã, và chúng ta sẽ trở thành cái con người cứng nhắc. Chúng ta sẽ dễ trở thành cái con người ích kỷ. Là lý do đó là chỉ vì chúng ta muốn cho chúng ta hết khổ thôi, cho nên chúng ta không bao giờ quan tâm đến cái sự đau khổ của người khác. Đó là cái kẹt của chúng ta. Chúng ta cần phải khắc phục cái điều này, là bởi vì theo lời Phật dạy đó, đây là cái nguồn gốc của tất cả mọi sự đau khổ. Nếu chúng ta xuất phát từ cái quan niệm hạn hẹp này và chúng ta hành trì những cái phương pháp quán sát không có thấu đáo, thì chúng ta dễ rơi vào cái tình trạng của ngõ cụt. Ở đây thưa quý vị, để hiểu những cái đau khổ của riêng mình, thì cái tầm nhìn trong cái tâm thức của chúng ta đó, chúng ta phải mở ra cho nó nhiều, cho nó rộng. Còn nếu không á, thì chúng ta bị thu hẹp, và lúc đó cái sự hiểu biết dựa trên cái bản ngã của chúng ta đó, nó làm chúng ta sẽ không làm được gì cả. Ngay cả từ bản thân của chúng ta cũng không cứu được, thì chúng ta sẽ không bao giờ cứu được những cái đau khổ của người khác. Cuối cùng chính từ bản ngã này đó, sẽ làm cho cái lý tưởng cao đẹp của sự tu học của chúng ta trở thành vô nghĩa. Cho nên khi mà quý vị, nhất là các sư chú, các sư cô, một khi mà đã phát cái tâm xuất gia rồi đó, phải ý thức được cái vai trò của mình và thấy rõ cái mục đích tu học của mình. Không vì một cái lý do nào đó mà chúng ta quên đi cái trách nhiệm, cái bổn phận của chúng ta là tự độ cho mình và chúng ta đem cái đạo vào đời. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì cái con đường lý tưởng của chúng ta đã và đang đi đó, nó sẽ có ý nghĩa. Còn ngược lại, nó sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ khi nào cái sự quan sát mang tính phân tích này được bổ sung bằng cái trí tuệ xuyên thẳng vào cái bản chất sự vật, nhằm dung nạp và hòa hợp tất cả, thì khi đó chúng ta mới thực sự có tiến bộ về cái phương diện tu học, cũng như là về phương diện tâm linh của chúng ta. Vì vậy đó, khi mà chúng ta là cái người thực tập cái pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, thì chúng ta phải thực tập quan sát mọi việc từ cái quan điểm chung mà không đưa vào cái bản ngã, đã bị tách rời khỏi toàn bộ những cái sự kiện. Và chỉ bằng cách đó, đó chúng ta mới có thể quan sát được cái tính chất hỗ tương tác dụng lẫn nhau trong cái hoàn cảnh để hoàn thành cái sự nghiệp tu học của mình. Thành ra như vậy đó, cái vấn đề tu học của chúng ta đó không phải là cái vấn đề chán đời, không phải là cái trốn đời, mà chúng ta đến, chúng ta tu học là để chúng ta giang tay ôm tất cả mọi người vào lòng. Chúng ta phải thấy cái điều này để mà chúng ta kết hợp được những cái con tim đang đau khổ trong cuộc đời để cứu vớt họ. Tại vì chính chúng ta là cái phao nổi. Chúng ta không làm được như vậy đó, uổng cái lý tưởng tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta hoàn thành cái sự nghiệp tu học bằng cách là chúng ta tạo cái điều kiện quan sát để cho mọi người và chúng ta có một cái sự hỗ tương với nhau, để nương tựa với nhau trong cái vấn đề tu học, thì chỉ khi nào chúng ta thành tựu được điều này đó, thì cái bản ngã nhỏ bé hẹp hòi của chúng ta tự động nó sẽ không còn cứng nhắc nữa và trở nên sáng suốt. Lúc đó chúng ta không cần làm một cái sự cố gắng đặc biệt nào để tiêu hủy nó, nhưng mà chính nó, từ nó cũng thăng hoa. Và chính chúng ta lúc đó, chúng ta không mong mỏi gì cả, nhưng mà chúng ta là được tất cả. Kính thưa đại chúng, để đạt đến cái mục tiêu này đó, trước nhất là chúng ta phải xác định cái nhìn của mình, nghĩa là chúng ta phải thấy thật rõ chúng ta và cái sự quan hệ của vạn hữu. Nói đó, chúng ta và cái sự quan hệ của vạn hữu là nói trên một cái bình diện rộng. Nhưng mà bây giờ đó, nếu nói ở trong gia đình á, chúng ta phải thấy có cái sự quan hệ với nhau. Quý vị có đồng ý không? Nếu mà chồng mà không cảm thấy quan hệ với vợ đó, quý vị thấy có thể sống được không? Nếu mà vợ mà không thấy có cái sự quan hệ với chồng á, cái gia đình đó không hạnh phúc, con cái cũng vậy, cha mẹ cũng vậy. Cho nên trước tiên á, là trong cái phạm vi gia đình, chúng ta phải thấy có cái sự quan hệ mật thiết đó để mà xây dựng một cái gia đình hạnh phúc. Thì cũng vậy đó, nếu mà từ cái đơn vị nhỏ đó chúng ta đi ra ngoài cộng đồng, ngoài xã hội, ngoài vũ trụ, thì chúng ta thấy rằng bất cứ một cái chi tiết nào chúng ta cũng đều thấy có cái sự quan hệ hết. Chúng ta có cái nhìn như thật đó đó, thì mọi vật sẽ hiện bày trước mắt chúng ta khi mà tâm chúng ta phủ trùm và vượt lên trên và hiểu như Đức Phật đã từng dạy qua những cái lời thuyết pháp của Ngài, qua những cái cuộc đời mẫu mực của Ngài. Ngài đã từng dạy chúng ta và đã từng trao truyền cho chúng ta một cái sức sống vô bờ vô bến đó. Ngày nào mà chúng ta còn mang cái nhìn hạn hẹp và giới hạn của cuộc sống hàng ngày, cuộc sống của chúng ta sẽ không có cái ý nghĩa gì hết. Kính thưa đại chúng, cái cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa khi nào chúng ta có được cái nhìn bao trùm và xuyên suốt vạn hữu. Chúng ta sẽ thấy được cái bản ngã nhỏ bé của chúng ta và cái đại bản ngã của vũ trụ. Chúng ta mới xuyên suốt được vạn hữu và sẽ hiểu biết được cái vạn hữu nó phản ánh trong tâm của chúng ta, là chứng đắc của chúng ta, và sẽ tìm thấy cái ý nghĩa trong cuộc đời này. Bởi vậy, thưa quý vị, nếu mà chúng ta sống cuộc sống có ý nghĩa, thì lẽ tất nhiên rằng là cái cuộc sống đó đáng nêu gương muôn đời. Còn nếu không á, chúng ta tuy sống mà dường như chết, sống thế nắm mồ đám cỏ xanh. Có biết bao nhiêu người sống thừa trong xã hội vì họ không có cái lý tưởng, vì biết lý tưởng nhưng mà không chịu chấp nhận lý tưởng để dấn thân trên cái con đường thực tập lý tưởng. Cho nên rốt cuộc rồi bị cái sự đào thải của cuộc đời, rốt cuộc cũng không biết bao nhiêu những người được coi là tri thức bị cái bánh xe của lịch sử nó nghiền nát, là tại vì những người đó không có lý tưởng. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật chúng ta không bao giờ đặt cái câu hỏi là cuộc đời này từ nó có ý nghĩa hay không. Nhưng mà theo quan điểm của Phật Pháp đó, đây là một câu hỏi vô ý nghĩa. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hỏi một cách vô duyên như vậy. Nếu mà chúng ta đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng đó, thì chúng ta biết là chúng ta phải làm gì. Và lẽ tất nhiên là cái điều quan trọng á, là trong cái việc thực hành chánh pháp, là mỗi người điều quan trọng là trong cái việc thực hành chánh pháp là mỗi người chúng ta nên tạo cho cuộc đời mình một cái ý nghĩa riêng biệt. Như là qua bàn tay của một cái nhà nghệ thuật có nhiều cảm hứng, thì thưa quý vị, cái khối đất sét vô tri vô giác đó đó, nó sẽ trở thành những cái tác phẩm nghệ thuật vô giá. Quý vị có thấy không? Thấy nếu mà đất á, thì chúng ta sẽ khinh bỏ và chúng ta sẽ thấy nó vô dụng lắm. Nhưng mà dưới cái con mắt của nhà nghệ thuật, trong cái bàn tay của một cái người khéo nắng, có nhiều khi cả một cái tác phẩm mình mua 5, 3 ngàn, 90 ngàn đồng bạc là cái chuyện thường. Chỉ vì chúng ta không biết tận dụng, chỉ vì chúng ta không biết tạo cái điều kiện để cho cuộc đời của mình thành một cái gì đó vô giá, Vô giá đừng nghĩ là không có giá nha. Vô giá có nghĩa là không có thể trả giá được. Hiểu theo cái danh từ Phật Pháp là như vậy. Chứ đừng nói là thầy Lục Trung nói vô giá là không có cái giá nào hết á, không có đáng đồng xu, cho nên gọi là vô giá. Mà cái danh từ Phật Pháp vô giá đó có nghĩa là không thể nào mà trả giá được. Quý vị phải nhớ như vậy. Tương tự như vậy, chúng ta có thể làm tương tự để biến cái khối đất sét của cuộc đời mình thành một cái gì đó có giá trị. Thay vì đó là chúng ta cứ ngồi đó mà than thân trách phận, thay vì đó chúng ta ngồi đó mà chúng ta nhìn cái sự thịnh suy cuộc đời rồi chúng ta than vãn, thay vì chúng ta ngồi đó đó chỉ thấy cái sự thành tựu của người ta mà mình bực mình, chúng ta cũng không bao giờ than phiền tôi là cái người khổ nhất đời trên thế gian này đó, thì chỉ có mình tôi là cái người khổ nhất đời rồi, hu 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 hu, không có lợi ích gì cả. Cũng không bao giờ cho rằng tôi là cái người mà hiền như củ khoai, ai bảo sao thì tôi làm vậy, nhưng mà vẫn có người ghét tôi, họ nhìn tôi bằng cái cặp mắt ác, coi kìa cái mặt ác kia kìa. Mình không bao giờ có cái thái độ nghĩ như vậy. Đến với ai đó, mình cũng thấy rằng họ có cái cặp mắt từ bi nhìn với mình, đừng có thấy cái cặp mắt của họ ác. Cũng không bao giờ là mình nghĩ là cái người kia có cái miệng dữ quá, hả? Ai á, có cái miệng dữ là họ mang cái họa này. Quý vị biết rằng cái răng mà nó gãy á, là tại vì sao quý vị biết không? Tại vì cái răng nó cứng. Cái lưỡi mà nó không đứt á, là tại vì nó mềm. Cho nên là mình sống mấy chục năm trong cuộc đời, rốt cuộc là mình trụi lưỡi không còn cái răng, tại vì răng cứng. Cho nên rồi theo thời gian đó, mình có không bẻ cũng tụi nó gãy à. Nhưng mà cái lưỡi á, thì nó lại không có gãy. Đó. Rồi quý vị thấy nè. Rồi rốt cuộc thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không có cái quyền ngồi để than vãn về cái bản thân của chúng ta. Chúng ta cũng không bao giờ là tại sao tôi như thế này mà đến với ai, ai người ta cũng lãnh xa tôi. Thưa quý vị, có nhiều khi đó, nó là trái hẳn, có những người là muốn tránh xa người ta mà người ta cứ tới. Rồi có nhiều người muốn tới mà người ta cứ lánh xa. Thì như vậy mình cũng không có thắc mắc, không có tự hỏi. Thắc mắc làm gì cho nó khổ. Cái vấn đề còn lại là chúng ta phải nghĩ là chúng ta đến với người kia, chúng ta đã làm được cái gì cho người kia. Có thế thôi. Mình không cần phải thắc mắc cho nhiều, tại sao người ta tránh tôi? Tại mình vô dụng chắc, cho nên người ta tránh. Hay là tại vì mình kỳ cục quá, cho nên người ta sợ. Thì cái điều đó cũng không nghĩ rằng là tại sao người ta tránh tôi, mà mình nghĩ là mình có kỳ cục không? Hay là mình có nghĩ là mình có vô dụng không? Thì như vậy đó, đó là cái lý giải, mà đó là cái cách mà để chúng ta không có buồn phiền. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta cứ than vãn về cái bản thân của chúng ta, nếu chúng ta cứ than vãn về cái cuộc đời này không có giá trị gì hết đối với cái bản thân của chúng ta, thì cái cuộc sống và cái thế giới của chúng ta đó, nó không phải là cái nơi mà chúng ta có thể nương tựa được. Điều mà chúng ta nên lưu ý và nên ghi nhận là như thế này. Cái cuộc sống và cái thế giới của chúng ta đó sẽ mang đúng cái ý nghĩa mà chúng ta đã gán cho chúng và gửi gắm tâm tư của chúng ta vào đó. Nghĩa là đó, chúng ta cho cuộc sống và thế giới này không có ý nghĩa, không có giá trị, thì cuộc đời sẽ không có ý nghĩa và không có giá trị. Nếu chúng ta cho cuộc đời này và thế giới này có giá trị, thì cái cuộc đời này, cái cuộc sống này sẽ có giá trị. Kính thưa đại chúng, Quả thực như vậy, với cái sự qua lại mặt trời trên cuộc đời này, đứng về một cái khía cạnh nào đó, chúng ta thấy nắng nôi bực bội lắm, có phải không? Chúng ta sẽ không chấp nhận, nhưng mà từ nó mang đến một cái gì đó hữu ích cho cuộc đời. Nếu mà cái trái đất này mà không có mặt trời thì cây cối không sinh được, không có thể tồn tại được. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta đến với tất cả mọi người, đến với cuộc đời này, phải ý thức được rằng là cuộc đời và cái cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều cái niềm vui mà từ chính chúng ta không thấy. Cho nên chúng ta cứ luôn luôn buồn phiền than vãn về cuộc đời này. Cho nên những cái vấn đề thuộc về giá trị của mỗi người và cái cuộc sống thực tại đều tùy thuộc vào cái thái độ và cái việc thực hiện, sáng tạo những cái lý tưởng của chúng ta, chứ không phải tùy thuộc vào cái khách quan của con người và của xã hội bên ngoài. Không ai có thể đem cái hạnh phúc cho chúng ta ngoài chúng ta. Cái cuộc đời này là nó như vậy, cho nên mình đừng có buồn phiền gì về cái cuộc đời này hết, mà chúng ta phải biết chấp nhận là chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta phải có bổn phận làm đẹp cuộc đời này bằng cách đóng góp của chúng ta, là chúng ta phải cải thiện cái tâm và cái hoàn cảnh của chúng ta trước cái đã. Do đó, nếu mà chúng ta tôn kính những cái bậc giác ngộ và xem mục tiêu giác ngộ là cái mục tiêu cao đẹp nhất của cuộc đời mình, thì chúng ta phải chủ động và đem hết năng lực của mình sống theo cái gương của bậc giác ngộ trên cái con đường lý tưởng, thực hành cái tâm hạnh Bồ Tát. Chúng ta phải ý thức được rằng ngay từ đầu chúng ta là những người đã và đang đi trên đường lý tưởng. Chúng ta là cái người đã và đang thực hành hạnh Bồ Tát. Như chúng ta phải biết rằng là chúng ta đã là cái con người đang đi trên cái con đường lý tưởng và con người đang thực hành cái hạnh Bồ Tát, chúng ta sẽ không có cơ hội để chạy trốn, tránh né các cái khó khăn và đau khổ trên cuộc đời. Quý vị có thấy như vậy không? Chúng tôi xin nói lại đó, nói rõ hơn đó, là các sư chú, các sư cô, hay nói chung là các thầy, các cô, là cái người đang đi trên cái con đường lý tưởng, là cái người đang thực hành hạnh Bồ Tát, chúng ta sẽ không có cơ hội để chạy trốn hay tránh né những cái khó khăn và đau khổ trong cuộc đời. Nói như vậy đó, để cho các cô, các chú biết được rằng là đó, cái con đường tu của chúng ta chỉ lựa chọn một cái hướng tới, đó là phải dấn thân tu học và phục vụ thôi. Không có cái lựa chọn là chạy lui. Hả? Nếu mà còn nghĩ rằng là tu không được thôi tôi về nhà là mình thấy yếu quá. Cái kiểu đó là chưa đánh trận là mình đậu hàng rồi. Như vậy không được. Đó. Không có cơ hội để chạy trốn. Cái con đường này đó, nó đòi hỏi chúng ta phải dốc toàn bộ năng lực tâm linh của chính mình và sẵn sàng nhận lấy cái sự đau khổ, trước là cho chính mình và sau là cho tất cả chúng sanh. Quý vị thấy con đường cao cả là phải như vậy. Mình muốn làm cái người đạo sư phải chấp nhận những cái đó và làm cho được. Chứ còn mình muốn làm thầy mà chưa chi là mình chạy trốn rồi thì làm thầy không nổi. Mình muốn làm cái người lãnh đạo mà chưa có thực tập xong, chưa có tốt nghiệp ra trường là mình chạy rồi thì làm sao mà lãnh đạo được. Ở đây đó quý vị thấy nè, chúng tôi có nói chuyện với các Phật tử mà ngày xưa có đi về không quân. Quý vị biết những cái người mà lái máy bay đi quanh tạc, đi bỏ bom, có những cái mục tiêu nào mà bỏ bom không được, về báo cáo với chỉ huy là ông chỉ huy đó phải tự lái máy bay đem bom tới bỏ. Quý vị biết làm sao không? Nếu mà đàn anh mà không chịu bỏ bom, không chịu làm như vậy, dạy đàn em nó không nghe, có thể là chết, bỏ mạng tại chỗ, nhưng mà phải bỏ bom cho được cái mục tiêu đó mới sai nó được. Quý vị thấy không? Thì cái người tu của mình cũng vậy đó. Người tu của mình phải làm được những cái khó làm mới có thể dạy được người ta làm. Thế bây giờ mà mới tu mà chưa có cái gì là người ta ác quá rồi, tôi sợ tôi chịu không nổi rồi, tôi thối lui á, là cái đó yếu lắm. Cho nên là quý vị biết làm sao? Là chúng ta phải tập không có trốn tránh. Cũng như chúng ta cần phải can đảm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải nhận lãnh những cái đau khổ của người khác, sẵn sàng chấp nhận những cái chướng ngại đến với chúng ta. Nhưng mà đây thưa quý vị, chúng ta gánh vác cái đau khổ của chúng sanh không có nghĩa là chúng ta cam chịu đau khổ để được tiếng khen, hay là cái chịu cam khổ với một cái hình thức sám hối mà một số nhà tu khổ hạnh của một số tôn giáo đã từng đang làm. Nếu có ai trong số những người Phật tử chúng ta mà nghĩ như vậy đó, thì phải biết đây là cái thái cực mà chúng ta cần phải tránh. Cũng như chúng ta cần phải tránh một cái thái cực khác, trong đó con người chỉ biết lo hạnh phúc riêng của chúng ta, và rồi cuối cùng chúng ta chạy theo hưởng thụ trong dục lạc. Kính thưa đại chúng, nói là gánh vác những cái đau khổ của chúng sanh, ở đây chúng ta chỉ cần làm một việc. Chúng ta chỉ cần làm một việc, đó là tập sống hòa nhập với tất cả mọi người, với tất cả chúng sanh. Nếu trong cái cuộc sống phạm vi gia đình thì chồng vợ thuận thảo, con cái kính mến cha mẹ, cha mẹ thương yêu con cái, thì chắc chắn là không ai than phiền, không ai đau khổ. Thì đây chính là cái sự gánh vác đau khổ cho nhau. Quý vị hiểu chỗ đây chưa? Tức là nếu mà chúng ta không làm một cái người nào đau khổ, thì chính chúng ta đã gánh vác cái sự đau khổ của họ. Trong cái phạm vi tu viện, các sư cô, các sư chú, trong tăng thân, ngoài Phật tử thương mến học hỏi lẫn nhau, thì đó là cái thái độ mà chúng ta gánh vác đau khổ cho nhau. Chứ không phải gánh vác đau khổ này đó là thôi đem cái khổ của anh á, đem cái đau khổ của chị lên đây tôi gánh giùm cho. Không phải gánh cái kiểu đó. Thành ra vì vậy đó, nếu mà chúng ta làm buồn phiền một người nào đó, đó thì chúng ta là cái người mà bỏ rơi cái sự đau khổ của người khác. Cho nên chúng ta phải tập sống hài hòa với nhau, áp dụng đúng mức cái tinh thần lục hòa để sống trong một cái tu viện là một cái điều hết sức là cần thiết. Là tại vì với cái tinh thần đó đó, chúng ta sẽ gánh vác những cái đau khổ cho nhau một cách tích cực. Kính thưa đại chúng, tương tự như vậy, ngoài các cộng đoàn của xã hội, nếu nơi nào cũng thương mến lẫn nhau, thì chúng ta đã biểu lộ được cái tinh thần gánh vác đau khổ cho nhau. Với cái khái niệm này đồng nghĩa với thể nhập thực tại của thiền tông. Cái thái độ này đó không những giúp chúng ta tránh được bệnh chỉ xem cái sự đau khổ của mình là quan trọng, còn những cái đau khổ của người khác là không có. Tại vì bình thường con người chúng ta đó chỉ nghĩ về mình nhiều hơn là nghĩ về người khác. Cho nên chúng ta thực tập được cái tinh thần hài hòa này thì chúng ta sẽ thấy cái đau khổ của người chính là đau khổ của mình. Còn không á, thì nếu mà chúng ta cứ coi cái đau khổ của mình, chúng ta không có hội nhập được với nhau, thì chúng ta vẫn thấy cái khổ của mình là to hơn của người khác. Cho nên rồi chúng ta dễ than thân trách phận. Khi mà chúng ta làm như vậy thì cái thái độ này nó giúp cho chúng ta không có cái lý do để chúng ta bám víu vào cái bản ngã và làm tăng trưởng cái bản ngã của chính mình, để rồi cuối cùng làm tăng thêm cái bệnh là tự ám ảnh của chúng ta. Cứ ám ảnh là tôi là cái người đau khổ nhất đời, cứ ám ảnh tôi là cái người mà tại sao tới đâu người ta cũng ghét tôi. Kính thưa đại chúng, bằng cách này, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, Ngài đã chỉ dạy cho bà Kisa Gotami là một cái người điên loạn, tại vì bà không chấp nhận được cái chết của đứa con trai duy nhất của bà. Để bà vượt qua cái đau khổ, Đức Phật đã giúp bà thấy và cái kinh nghiệm rằng cái chết là cái kinh nghiệm chung của tất cả con người trên cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng ta thấy Đức Phật là một cái người hết sức là tâm lý, vì muốn chữa trị cái bệnh điên loạn của bà Kisa Gotami, Đức Phật Ngài chỉ cái kinh nghiệm chung cho con người, và tất cả chúng sanh ai cũng đều phải đi qua cái trạng thái đó. Cho nên Đức Phật đến và nói với bà Kisa Gotami rằng là Ngài có phép làm cho con của bà sống lại. Ngài bảo rằng Ngài có cái cách cầu nguyện bằng cách là đốt đèn để mà cầu nguyện, để mà cầu thọ. Nhưng mà muốn đốt cái ngọn đèn này đó, phải có cái ngọn lửa cát tường về đốt và cầu nguyện nó mới linh. Thì sau đó đó, Đức Phật Ngài chỉ dẫn cho bà Kisa Gotami rằng là cái ngọn lửa cát tường đó, đó chỉ có ở những nhà mà từ xưa tới giờ chưa có bao giờ có người nào chết. Biểu bà Kisa Gotami là phải đi tìm cái nhà nào mà từ xưa tới nay chưa có người nào chết để xin cái ngọn lửa cát tường đó. Và thưa quý vị, quý vị thấy kết quả nó ra sao? Bà Kisa Gotami đó đi gõ cửa từng nhà để mà xin ngọn lửa cát tường. Nhưng mà khi tới bất cứ một nhà nào á, thì gia đình đó nếu không phải là ông chết thì cũng bà chết, nếu không phải cha chết thì con chết, chồng vợ chết, anh em chết. Và rốt cuộc bà Kisa Gotami về thưa với Phật: Bạch Đức Thế Tôn, sao mà con đi gõ cửa từng nhà mà không có ai là cái người mà có ngọn lửa cát tường? Tại vì ai cũng có người chết hết, bây giờ kiếm ở đâu cho được cái ngọn lửa cát tường? Thì khi mà bà Kisa Gotami nói tới cái điều đó đó, thì Đức Phật Ngài kết luận rất là tế nhị. Ngài nói rằng là nếu như vậy đó thì cái việc con của bà chết đó là cái điều mà không có thể chạy trốn được, tại vì cuộc đời là như vậy. Và qua đó, đó Ngài chỉ cho bà Kisa Gotami thấy rằng bà không phải là người duy nhất hứng chịu cái nỗi đau khổ này, mà là tất cả mọi người trên thế gian ai cũng không tránh khỏi. Cho nên những ai có thể mở rộng tâm mình và chấp nhận cái nỗi đau khổ đó, đó thì cái nỗi đau khổ của người đó từ đã vơi đi một nửa, nếu không phải là toàn bộ. cái đau khổ của chúng ta mà còn dây dẳng trong cuộc đời, trong cái tâm tư của chúng ta đó, chỉ vì chúng ta không chấp nhận được. Và đến với một cái người bằng cái thái độ chấp nhận và thể nhập thực tại, thì đó là cách mà chúng ta có thể gánh vác những cái đau khổ của người khác. Quý vị thấy có đơn giản không? Đơn giản lắm đó. Nhưng mà thực sự đó, hiểu cho được và chúng ta làm đó, phải thực tập. Tại vì khi mà chúng ta chịu thực tập thì thực sự không khó, có phải không? Nếu mà chúng ta đến với một người nào đó mà chúng ta sẵn lòng tha thứ và bao dung, thì có phải là chúng ta gánh vác cái khổ của người kia được không? Đó. Nhưng mà chỉ khi nào mà chúng ta không có bao dung, không có hoan hỷ, cái gì đó chúng ta cũng kiện được, cái gì chúng ta cũng thưa được, cái gì chúng ta cũng đem lên bàn mổ xẻ được á, thì chúng ta không gánh vác được cái đau khổ của người khác. Kính thưa đại chúng, khi mà Đức Phật dạy về cái sự diệt khổ, Ngài cũng không bao giờ nói đến cái việc mà chúng ta phải chạy trốn cái đau khổ. Theo cái truyền thống Phật giáo, nếu mà chạy trốn đau khổ là cái mục đích của Đức Phật, thì Ngài có thể chọn cái con đường ngắn nhất để giải thoát cho cá nhân của Ngài. Sự thực, Đức Phật Ngài tu từ thời Đức Phật Nhiên Đăng, nghĩa là vô lượng, vô số kiếp về trước rồi, Ngài đã đắc đạo rồi. Nếu mà Ngài chọn cái con đường mà tránh đau khổ đó, thì chắc chắn là Ngài không cần phải tu thêm nhiều, và chắc chắn Ngài không có cần phải thị hiện trên cuộc đời này để mà phải chịu đau khổ, để mà phải tổn hơi mỏi miệng nói dạy cho 49 năm trời. Ngài sẽ không bao giờ làm vậy. Ở đây thưa quý vị, Ngài biết rằng là chỉ những người biết thanh lọc cái ngọn lửa đau khổ, người đó sẽ thành tựu quả vị giác ngộ cao nhất trên cái con đường phục vụ chúng sanh. Ngài dạy chúng ta như vậy thì chúng ta thực tập như vậy. Nếu mà chúng ta muốn thành tựu được cái đạo quả giác ngộ đó, thì chúng ta chỉ có cái cách đó là đến với ai, chúng ta cũng nên tạo một cái sự liên lạc, thương mến cái người đó. Kính thưa đại chúng, cái con đường của Đức Phật đi không phải là cái con đường trốn tránh, mà là để vượt qua và chinh phục mọi khổ đau. Đây là lý do vì sao Ngài cũng như các Đức Phật ra đời được mệnh danh là những cái người chiến thắng, là tại vì đến bất cứ mọi hoàn cảnh các Ngài cũng vượt qua một cách dễ dàng. Ngài và các bậc đi trước Ngài đã khắc phục khổ đau bằng cách là anh dũng đối đầu với nó. Tại vì Ngài là cái con người đa tình. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta cũng nên học cái thói đa tình, có phải không? Gặp ai mình cũng thương hết á, gặp ai mình cũng có thể tha thứ được, tại vì đa tình mà, phải không? Khi mà chúng ta có được cái đa tình rồi đó, thì chúng ta sẽ sẵn sàng gánh vác được cái đau khổ của người khác. Chúng ta phải anh dũng phát khởi cái tư niệm này. Đối với chúng ta là cái người đang đi trên cái con đường lý tưởng, là cái người đang thực hành Bồ Tát hành để tiến đến cái quả vị toàn giác, thì cái sự đau khổ không còn là cái sự đau khổ buồn phiền cá nhân và trăn trở về cái hạnh phúc của riêng mình nữa, mà cái sự đau khổ đó sẽ càng ngày càng trở thành cái sự đau khổ chung và thuộc về bản chất của tất cả chúng sanh. Chính trong cái tinh thần này mà tất cả những ai muốn đi trên cái con đường thánh thiện của Đức Phật đều phải phát cái lời nguyện cho nó rộng lớn. Kính thưa đại chúng, nếu có thể được đó, thì chúng ta cũng có thể phát nguyện như thế này. với tất cả thành quả tâm linh được chứng đắc. Con nguyện xoa dịu khổ đau cho tất cả chúng sanh hữu tình. Đó là cái ý tưởng thứ nhất. Và cái ý tưởng thứ hai đó, với tất cả thành quả tâm linh được chứng đắc trong cuộc đời này, thể hiện qua thân, miệng và ý, con xin quên mình, hiến dâng tất cả nhằm mang lại cái sự an lạc và giải thoát cho tất cả chúng sanh. Và cái ý tưởng thứ ba, con xin hiến dâng cuộc đời mình cho hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Hãy để cho họ phỉ báng con, ném đất cát dơ bẩn vào con và biến con thành đối tượng chế nhạo của họ. Hãy để họ giết chết con theo ý của họ. Con đã hiến dâng thân xác của con cho họ. Vì tại sao con phải lo âu điều đó? Những người mắng chửi con, hãm hại con hay nhào báng con mong tất cả đều đạt thành quả vị giác ngộ. Thì thưa đại chúng, trong ba cái lời nguyện, trong ba cái ý tưởng này đó, cái điều thứ ba có vẻ hơi khó làm phải không? Nghĩa là mình chưa tu được, ai đụng tới mình á là mình nổi bồ đề gai liền, mà kêu mình để cho người ta chửi, để cho làm đối tượng cho họ nhào báng là cái chuyện là khó làm. Cho nên nếu mà được, thưa quý vị, thầy chỉ đề nghị đó là mình phát hai cái nguyện trên thôi, còn hai nguyện dưới đó, nếu mà được cũng nên từ từ mà phát nguyện. Kính thưa đại chúng, chúng ta là những người đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng, là người thực hành hạnh Bồ Tát. Nó đòi hỏi chúng ta phải vượt qua tất cả những cái giới hạn hẹp hòi riêng của mình và thừa nhận những cái thực tại vượt khỏi giới hạn cá nhân trong tâm thức của chúng ta, tức là những cái sự suy tư của chúng ta nó vẫn còn trong giới hạn. Chúng ta phải tập cởi bỏ những cái giới hạn đó. Như thế những ai mong muốn thực hành Bồ Tát Đạo ngay từ đầu cần phải có một cái thái độ, đó là cái thái độ thoát khỏi cái sự ràng buộc của bản ngã và hướng về trung phủ trùm vạn hiểu. Những người chỉ tìm cầu cái sự giải thoát cho riêng mình hay là muốn trốn thoát cái cảnh khổ đau bằng cái con đường ngắn nhất mà không quan tâm đến cái sự đau khổ của người khác, không cần quan tâm đến cái sự đau khổ của đồng loại đó, thì tự họ đã tước lấy khỏi tầm tay của họ những cái phương tiện cơ bản và cần thiết nhất để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu tu tập và giác ngộ. Chỉ cần từ bỏ những cái hoạt động nhỏ nhiệm và tinh tế nhất của bản ngã và tu tập tứ vô lượng tâm, Bồ Tát Đạo sẽ mở rộng thênh thang trước mắt của chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ là chúng ta chạy trốn. Nói tóm lại, thưa đại chúng, cái con đường lý tưởng là cái con đường sáng cho những ai có cái tâm nguyện thực hành hạnh Bồ Tát, cũng là những tư tưởng mang cái tính chất gánh vác những cái đau khổ của người khác, và là cái tư tưởng thánh thiện mà cũng là cái hành động siêu việt nhất của Đức Phật, đã có cái tác dụng, đã có cái tác động lâu dài, khiến cho đến ngày nay nhân loại vẫn còn cảm nhận cái sự có mặt của Đức Phật. Mặc dù cái tiến trình đó, mặc dù cái lời dạy của Đức Phật đó cách đây 2548 năm qua, không những vậy mà còn tiếp tục và sẽ tiếp tục tác động trên thế gian này cho đến tận ngàn sau. Ngày nào mà xã hội này còn con người thì ngày đó cái lời nói của Đức Phật vẫn còn có giá trị. Trong cái lĩnh vực này không phải là cái vấn đề thành tựu hay chứng đắc là một cái vấn đề quan trọng, mà cái điều quan trọng á, là cái cách hành xử và cái thái độ sống trong lĩnh vực tâm linh thấm nhuần cái lý tưởng tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thực tập và chúng ta thể hiện được những cái việc này ở mỗi cá nhân và sống với tất cả kiến thức và năng lực của mình mà không một chút dè dặt hay kiềm chế, thì trên cái con đường đạt đến đạo quả vô thượng, nó sẽ không có xa vời đối với chúng ta. Do vậy đó, chúng ta phải luôn luôn ý thức, và mỗi một cố gắng của chúng ta tất cả đều nhằm vào cái việc đem lại an lạc cho tất cả chúng sanh. Là ít, là nhiều, tất cả chúng ta cũng đều nghĩ rằng những cái hành động của chúng ta là hành động thiết thực cho bản thân của chúng ta và có lợi ích cho tất cả mọi người. Và ngay cả lúc mà chúng ta đạt đến cái cảnh giới hỷ lạc cao nhất trong cái việc tu tập, chúng ta cũng không ngừng làm việc vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục chia sẻ cái niềm vui và cái nỗi buồn của họ. Và đồng thời đó, chúng ta còn có thể vạch ra cái con đường dẫn đến giải thoát cho họ. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta an ổn. Và chúng ta sẽ là một cái cây đại thọ để cho mọi người dừng chân nghỉ mát. Và chúng ta sẽ là một cái nơi vững chãi nhất trong cuộc đời này để làm cái nơi nương tựa cho những chúng sanh còn đang đau khổ lầm lạc trong cuộc đời này. Kính thưa đại chúng, bài pháp Con đường lý tưởng 2 chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện